Phật
Pháp
ứng dụng.
Trong đạo tràng, phát huy nhiều các thứ đang này quan là cái tác phẩm của chắc có lẽ là tập thể đại diện của quan đại diện. Thật ra là khi mà nghe bài tác phẩm này thì cảm thấy là các vị là người thật sự là có nhiều cái kiến thức về Phật học, nên là khi nghe giọng Phật thì rất là hay và chắc chính bản thân mình có cái sự tham cuối về giáo lý của Đức Phật và cộng thêm cái sự hiểu được cái giáo lý và những cái thể là tu học của chúng ta, cho nên là cái đó là điều rất là đáng mừng cho những người lãnh đạo của ban đại diện của chùa của chúng ta. Cái thứ hai là ngày hôm nay là ngày thứ hai thì đến đây thì thấy có một cái điều hơi thay đổi, đó là ánh sáng của chùa nó còn như nó có thay đổi không? Có nghĩa điều này chứng tỏ rằng là cái sự đặc biệt năng nổ và công đức hội trì Phật pháp của ban đại diện của chùa chúng ta có một sự phổ cực lực, cho nên mới mang những cái ánh sáng đầy đủ để cho chúng ta có chỗ để tu học, để nghe pháp, để là cái nơi sinh hoạt của chùa Phật của chúng ta. Và chính thầy nhớ như là nó hơi tối và thấy được như thế, thấy được điều, thấy được cái sự công đức của các vị của ban đại diện là nói nhân viên, nói chung là do sự đóng góp của Phật tử của chúng ta. Cho nên thì thứ hai phải xin tán thán công đức công việc phật sự của các vị các ban đại diện cũng như là sự hợp tác đóng góp của bà con phật tử của chúng ta xung quanh đây để làm cho các vị chúng ta ngày càng khang trang hơn. Đây là điều đáng mừng cho chùa tự nhiên của chúng ta. Xin được chào tất cả mọi người. Tiếp theo thì thầy xin ra lúc trước là thầy nói về chủ đề gì có ai nhớ không? Hả? Thầy kính giảng về chủ đề gì? Điểm yếu. Điểm yếu trong đạo Phật phải không? Rồi. Thế thì bây giờ hôm nay thầy sẽ giảng về niềm chánh tín trong Phật giáo của chúng ta. Xin mời các vị cùng nhau. Khi nói đến cái chủ đề này thì các vị sẽ nhớ là Đức Phật đã từng nói với chúng ta trong kinh rằng nếu đệ tử Phật mà tin Ngài, mình có niềm tin, nếu chúng ta tin Đức Phật mà không hiểu Đức Phật thì chính chúng ta bị bán Đức Phật. Nếu chúng ta tin Phật mà chúng ta hiểu được Đức Phật thì thật sự chúng ta mới gọi là tôn kính Đức Phật thật sự. Câu nói này để đánh nhắc nhở những người đệ tử Phật khi đến chùa chúng ta phải có niềm tin chánh tín. Cái niềm tin chánh tín này nó xuất phát từ cái niềm tin có toàn, có thực tế và hợp với cái tinh thần giải thoát của Phật giáo chúng ta. Gần gũi với truyền thống Việt Nam thì người đó là có được cái niềm tin chánh tín. Còn nếu giả sử cái niềm tin mà chúng ta không dựa trên cái lời dạy của Phật, không dựa trên cái truyền thống của Việt Nam mà chỉ dựa theo dân gian truyền miệng thì cái niềm tin đó coi chừng nó trở thành mê tín. Nếu như chúng ta chưa hiểu được cái mục đích ý nghĩa và giá trị của cái mà chúng ta tin tưởng, cho nên rằng Phật giáo chúng ta niềm tin là phải đi đôi với trí tuệ. Niềm tin mà có trí tuệ thì niềm tin nó sẽ trở thành chánh tín, còn niềm tin mà không có trí tuệ thì nó trở thành mê tín. Cho nên hôm nay để chấn chỉnh cái quan điểm của Phật tử của chúng ta nói riêng và của Phật tử này và nói chung là Phật tử các nơi, chúng ta hãy suy nghĩ lại về ý nghĩa chánh tín trong Phật giáo và Đức Phật đã dạy chúng ta như thế nào. Để khi chúng ta vào trong đạo Phật, chúng ta có niềm tin đặt đúng chỗ, thực hiện niềm tin đúng lúc và đúng thời, thì cái niềm tin đó nó có thể mang lại tu học cho chúng ta. Vì vậy hôm nay thì dựa theo cái lời nói của Đức Phật, tôi sẽ xin trình bày cho các vị về cái niềm tin chánh tín trong đạo Phật của chúng ta. Thế nào là cái niềm chánh tín trong đạo Phật? như các vị biết là Việt Nam chúng ta bị ảnh hưởng văn hóa của Trung Quốc gần 1.000 năm, có cả 1.000 năm. Cho nên từ cái ngôn từ thì chúng ta cũng còn ảnh hưởng âm của Hán Việt, cho tới văn hóa phong tục tập quán của chúng ta trong cái thời tiết gần 1.000 năm. Vì vậy cho nên là người Việt Nam chúng ta nói riêng và nói đặc biệt hơn nữa là người Phật tử chúng ta, đạo Phật ở Việt Nam, chúng ta phải quay trở về cái bản chất đạo Phật của chúng ta, quan điểm của đạo Phật, làm theo cái phong tục truyền thống của ông bà để chúng ta gạt lọc những cái gì hợp thời trong cái xã hội tân tiến ngày nay chúng ta phát huy, và những cái gì nó không còn phù hợp trong cái thời hiện đại chúng ta trân trọng để chúng ta một mình. Như vậy thì chúng ta mới là cái người học Phật có hiểu biết, có trí tuệ. Tôi sẽ thứ nhất các vị phải hiểu được cái sự chánh tính là gì. Chánh có nghĩa là đúng đắn, hợp lý. Tính có nghĩa là niềm tin. Nếu con người mà đặt niềm tin đúng chỗ, hợp lý, hợp pháp, hợp thời và hợp khoa học, hợp thực tế, thì niềm tin đó nó sẽ mang lại lợi cho mình và người khác. Còn nếu cái niềm tin của chúng ta có lòng tin nhưng mà đặt không đúng nơi đúng chỗ thì niềm tin đó sẽ thành mê tín, thì nó sẽ làm bất lợi cho chúng ta, cho bản thân, cho cộng đồng xã hội và cho đạo pháp của chúng ta. Cho nên tôi sẽ lấy cái phong tục của người Việt Nam chúng ta, đó là chúng ta đi nhận bước từ từ để chúng ta dùng giáo lý Phật phân tích ra để cùng nhau gạt lọc ra những cái gì còn có giá trị trong cuộc sống thực tế chúng ta nên phát triển, là những gì không còn phù hợp thì chúng ta nên để mà một bên bằng cái sự tôn kính. Cho nên ở đây khi mà tôi nói và các vị mà có trong trường hợp đó thì chúng ta nên reset lại để mà phát huy tìm một thứ mới đúng theo chánh tinh của đạo Phật của chúng ta. Cho đến cái điều thứ nhất là người đệ tử Phật chắc hẳn ai cũng có niềm tin đối với Tam Bảo, có phải không? Nếu chúng ta không có niềm tin Tam Bảo thì chúng ta không bao giờ đi đến Tam Bảo cả. Mà bởi vì chúng ta, tại sao chúng ta có niềm tin đối với Tam Bảo? Tam Bảo có nghĩa là ba ngôi quý báu. Ba ngôi báu là gì? Phật, Pháp và Tam Bảo. Phật Bảo mình cứ nói rõ hơn, mình nhìn gần gũi nhất là hình ảnh Đức Phật Thích Ca. Một hình ảnh của Đức Phật là một con người bình thường như bao nhiêu con người khác, nhưng mà trong cái bình thường đó là có sự phi thường, cho nên từ cái sự phi thường đó là ngày tìm ra chân lý để mà cứu khổ cho tất cả chúng sanh. Cho nên những gì Đức Phật nói không phải là bằng kiến thức của Đức Phật, mà cũng không phải bằng cái cảm xúc của Đức Phật, cũng không phải bằng cái kiến thức, cái trí thức, mà những gì Đức Phật nói bằng trí tuệ, bằng sự giác ngộ thật từ tâm để nói ra những nguyên lý trong cuộc đời này. Cho nên từ những lời Đức Phật dạy, tuy ngày văn phóng 5 thế kỷ, nhưng mà đến giờ này vẫn còn có giá trị trong cái cuộc sống khoa học của chúng ta. Nhà khoa học càng nâng cao bao nhiêu, lời dạy của Phật càng phù hợp bấy nhiêu. Đó là cái mà chúng ta đã nhìn rõ được. Vì vậy chúng ta tin được cái phẩm hạnh, trí tuệ và lời dạy của Đức Phật một cách triệt để, chúng ta phải có niềm tin. Nếu Đức Phật nói rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, nếu chúng ta tin điều đó thì chúng ta phải quyết tâm tu học để trở thành Phật. Và muốn trở thành Phật thì chúng ta phải học theo những lời dạy chính tín của Đức Phật, đi thẳng con đường chứ không đi đường vòng. Học theo những lời dạy của Phật, trước hết chúng ta phải tu thân khẩu ý qua năm giới luật của Đức Phật đã chỉ dạy chúng ta, để làm sao chúng ta có thể chuyển hóa làm chủ được cái thân khẩu ý từ cái bất tịnh trở thành thân tịnh. từ cái niềm tin đó chúng ta sẽ học theo Đức Phật, và học theo và làm theo những gì Đức Phật đã làm, chắc hẳn chúng ta sẽ được tin như vậy. Tin pháp của Đức Phật là lời dạy của Đức Phật, mà tin lời dạy của Đức Phật sẽ mang lại cái sự an lạc hạnh phúc thật sự cho chúng ta trong cuộc đời này, giải tỏa được tất cả những cái khổ đau. Nếu chúng ta tin được như vậy thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu về giáo lý của Phật để tu theo giáo lý của Phật. Tại sao giáo lý của Phật chúng ta tin tuyệt đối? Bởi vì lời dạy của Đức Phật như tôi đã nói xuất phát từ chủ kiến của Đức Phật, xuất phát từ cái trí tuệ sát giác ngộ tự tâm. Ngài dùng cái đó để Ngài trình bày cái sở tác của Đức Phật. Cho nên chính vì vậy chúng ta tin tưởng là theo giáo lý của Đức Phật tu hành sẽ thoát khỏi khổ đau cho bản thân chúng ta. Tinh tăng Tam Bảo là những người xuất gia thế Phật và như Nhất Pháp. Cái nghĩa chữ tăng có nghĩa là bốn người trở lên, tăng có nghĩa là sự hòa hợp. Chúng ta tin rằng cái sự hòa hợp này là sẽ mang đến một cái sự thành công cho chúng ta trong cái cuộc sống của mình. Chúng ta tin những người xuất gia bởi vì những người đó là những người học theo hạnh của Đức Phật và duy trì được cái đức hạnh, cái kinh nghiệm tu học và học được những cái kiến thức lời dạy của Đức Phật, tu chiêm nghiệm lại để dùng những cái mà các vị đã cảm nhận được bằng cái kinh nghiệm tu hành truyền dạy lại cho chúng ta. Cho nên chúng ta tin tưởng được ba ngôi báo này thì đó là cái cơ bản đầu tiên của sự nghiệp Đức Phật hướng về đạo Phật của chúng ta. Nếu ai muốn tu hành phải có cái đó. Cho nên khi chúng ta tin như vậy thì chúng ta mới phát tâm quy y Tam Bảo. Quy y có nghĩa là trở về nương tựa, quy là trở về, y là nương tựa. Mình quay trở về để nương tựa cái ba ngôi báo này để chúng ta tìm được Phật ảnh sẵn có trong lòng chúng ta. Hay nói rõ hơn là nương tựa ba ngôi báo để chúng ta tu học đạt được trí tuệ của Đức Phật đã từng đạt được. Mình tin như thế. Nhưng mà khi tin rồi thì chúng ta phải có hành động như thế nào để giữ được niềm tin của chúng ta đúng chắc chắn, đó là cái điều chúng ta càng nên suy nghĩ hơn. Tôi lấy ví dụ, khi chúng ta đi chùa, mục đích chúng ta đi chùa là gì? Cho thầy xin một cái video. Ai biết mục đích của chúng ta đi chùa để làm gì?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch thầy Đức Giảng Sư. Dạ, theo con là đi chùa là thứ nhất là chúng ta lưu vào ba ngôi mẫu Phật Pháp Tăng, thứ hai là mình đến chùa mình lễ Phật và chiêm bái Phật để theo cái hành trì từ đi với Đức Phật và áp dụng vào cuộc sống của mình, và thứ ba là chúng ta đến chùa để chúng ta nương nhờ vào đức độ của các vị thầy hoặc là sư cô ở chùa để giảng cho chúng ta những lời pháp. Và giống như tối nay thì chúng tôi là đạo Phật của chúng con.
Xin cảm ơn chị, đó là một cái ý kiến về cái ý kiến thứ hai. Hãy xem coi các vị ở Phật tử tại đây đi chùa như thế nào. Phật tử vừa làm việc đi. Các cô bác có ai? Còn không, giấy trẻ đâu, hồi kia mẹ có nhớ một ai giấy trẻ chứ là cô bác hiểu gì rồi đó. Còn mấy ông? Mẹ? Các vị ơi, coi nếu tụi con không giải thích cho mình có đi chùa làm gì, phải không? Mình đi chùa ai cũng có quan điểm riêng, con xin mời quan điểm riêng cho thầy nha. Xin đăng ký lên cái đó. Đi chùa vì một cái tinh thần là niềm tin đúng theo chân pháp. Bởi vì chùa là cái nơi phát huy tâm linh của chúng ta, là cái nơi chúng ta phải tìm được ngọn ngọc quý ở trong lời dạy của Phật mà được an toàn trong chùa. hoàn toàn đó là gì? Là tất cả những cái gì hiện hữu trên cái gì là những cái chúng ta có thể học được pháp từ những cái gì, những cái sự kiện ở trên cái gì đó. Cái thứ hai là giáo dục như vậy nằm từ trong kinh sách chúng ta này. Thế thì có ai đi chùa để cầu nguyện được làm ăn khấm khá không? Đó hả? Nói thiệt đi, mình đang tâm sự chia sẻ hả? Các cô bác đi chùa là cầu cái gì? Cầu cho nó cười thôi anh hết ra hả? Cầu cái gì? Con đi chùa cầu cái gì? Cầu giải thoát hả? Rồi, có ai khác nữa không? Bé gái, có không? Con đi chùa cầu cái gì? Không cầu gì hết, chỉ đi nghe. Cô đi chùa thì cầu cái gì? Thành ra đó là một cái quan điểm rất đơn giản trong cái cuộc sống của chúng ta. Cho nên bây giờ thầy sẽ đưa một vài ví dụ trong cuộc sống để chúng ta nhìn vào cái bánh cuốn Phật giáo để cùng chia sẻ, để có cái nào là cái ta cần phải nên đặt niềm tin và hướng về nó. Ví dụ như bây giờ chúng ta vào chùa và chúng ta cầu để chúng ta trúng số nè, cầu là ăn phát tài nè, cầu thiên đậu nè, đúng không? Nhất là sinh viên á, ở Sài Gòn mà thường thường sinh viên nó rất đi chùa, nhưng mà buổi thi á nó đi đầm rộ dữ, đi từ cái cầu nguyện mà thậm chí có một cái số ban Phật pháp là tập hợp tất cả sinh viên tới để cầu cái mùa thi cử á, là dùng cái gì đó thì quá rồi, có thể tập trung để cầu cho các cháu có được cái sự bình an để thi đậu. Đó là chỉ là một cái cơ bản quá đơn giản cho những người chưa hiểu được Phật pháp, họ tạm thời dùng cái đó để niềm tin cho người ta tin chủ. Nhưng mà Phật tử của chúng ta thì không thể có một cái quan điểm đó nữa, nâng lên một cách như cô nói là đúng. Đầu tiên thì chúng ta cầu bằng các khám khá thì cô kể tạo lên nhờ gì cho nên nó đi chùa. Chứ năm tiền đi này mà không có chỗ để cho ta tới cầu nguyện nhân sinh á, thì mà đóng cửa không cho vô thì mãi mãi mình không bao giờ cho ai vô, người ta không có đến chứ. Cho nên cô này đến chùa để cầu nguyện trước hết là bằng khám khá. Nhờ đi chùa mà cứ cầu nguyện như thế bắt đầu nghe pháp bừng tỉnh ngộ, chứ cái đó là không hợp lý cho nên chuyển qua cầu ăn. Thì cái đó là cái mà tạm thời trong cái quan điểm Phật giáo. Nhưng mà con nói con đi chùa cầu để có, chị nói cầu đi chùa được đi chùa để cầu được an lạc, nhưng ai cho mình an lạc và ai cho mình giải thoát, mình phải hiểu được. Mình biết mình cầu nguyện đức Phật có nghĩa là mình phát nguyện trong lòng chúng ta là cố gắng tu làm sao tìm được sự an lạc trong nội tâm. Nếu là chúng ta cầu giải thoát là chúng ta phát nguyện đức Phật là phải học được những lời hay của đức Phật để làm sao tu mà giải thoát được khổ đau, giải thoát được những cái phiền trường trong lòng chúng ta, thì đó mới là cái nghĩa cầu giải thoát. Chứ nếu như là chúng ta đi chùa mà cầu giải thoát, cầu an lạc mà thân chúng ta không tu, thì chúng ta cầu là cầu Phật đâu có biết được cái vậy. Cho nên cầu ở bên ngoài đó để gây cái niềm tin cho chúng ta. Cầu nguyện có nghĩa là chúng ta phát nguyện, chúng ta chứ không phải mang cái nghĩa là cầu nguyện và phát xin cho mình một chút giải thoát. Cho mình chúng ta làm thì Phật giáo chúng ta ngay cả cái Phật cũng không thể làm được như vậy cho chúng ta. Bởi vì nhân quả, mình tu có nhân nào thì có cái quả đó. Phật chỉ là một cái vị đạo sư dẫn đường chỉ lối cho chúng ta. Chúng ta có đi hay không là chính chúng ta phải bước. Phật không thể nào nắm chúng ta đến cảnh thay vương tự lạc đâu vậy. Cho nên đó là cái khi chúng ta đến chùa cầu nguyện là chúng ta nên cầu nguyện là có. Nhưng mà cầu nguyện cái gì? Cầu sự giải thoát tốt, cầu sự an lạc tốt, nhưng mà cầu đó là để mình quyết tâm để làm sao có được sự an lạc là mình phải tự học hỏi trong đời này đúng không? Thì cái gì đấy cầu nguyện như thế mới đúng theo cái người có niềm tin thật sự của mình và của chúng ta. Còn đối với các cháu trẻ mà chưa hiểu đạo thì mình có thể chấp nhận cho các cháu vào cầu nguyện để cố gắng học giỏi thế này thế nào, nhưng mà cái đó là cái gieo nhân đầu tiên của các cháu. Khi mà các cháu ta hiểu rồi, tự động các cháu phải quán chuyển được tâm tư của các cháu. đó cái niềm tin đó là thứ nhất đối với chủ kỳ chúng ta phải nắm bắt. Thứ hai là chúng ta tin rằng chùa là cái nơi thanh tịnh, không có tạp nhạc như chúng ta ở thế tục. Tự vì ngôi chùa mà xây cấp đấy, nếu giả sử phát chủ kỳ là chủ kỳ phải trì kinh bái sát vài năm cùng với phật tử hành tâm kỳ niệm để có sự gia trì của chúng phật, để cho cái ngôi bảo điện chúng ta được hoàn mãn. Khi mà trước khi động thổ á, là các vị chủ kỳ phải thỉnh các hòa thượng đạo cao quý trọng về tới ngay bộ tự để chủ kỳ đến tu hành và cái tâm thanh tịnh trì kinh bái sát để sáng tịnh một cái cảnh thơ, một cái mảnh đất đó, chúng ta thanh tịnh về mặt bản thể, từ đó mới xây dựng cái ngôi bảo điện của chúng ta. Cho nên khi chúng ta vô chùa chúng ta tụng kinh đấy, công đức của chúng ta nhiều hơn là chúng ta ở nhà chúng ta tụng kinh. Tại sao? Bởi vì nhà chúng ta xây á, là chúng ta có sạch sẽ cái nào, nhưng về mặt bản thể nó không thanh tịnh bằng ở ngôi chùa của chúng ta. Cho nên nếu giả sử nhà nào có bàn thờ thường ngày tụng kinh, đó là một điều tốt. Nhưng mà dù sao cái nữa, nếu mà không đi được hàng ngày, chúng ta có thể là ngày 14 rằm hay 1:30, chúng ta thường phải lên chùa để tụng kinh bái sát, để mà đi, để chúng ta có thể tận hưởng được cái quay được của chúng ta ở nơi bất kỳ chùa nào mà chúng ta có thể muốn đi. Đó là cái thứ chúng ta phải. Cho nên ở chùa là cái rất quan trọng. Chúng ta đừng nghĩ rằng là ở nhà các bạn Phật là thôi khỏi đi chùa. Đó là cái quan điểm từng dân. Bởi vì chúng ta bất đắc dĩ chúng ta sẽ không đi chùa được vì mình không bị tu tâm. Nhưng mà lắm được thì chúng ta nên đi chùa. Ai mà mỗi tối đi chùa cũng sẽ được càng tốt. Cho nên trong miền Nam là có một số Phật tử tối nào cũng có thể chân hợp tư thánh gia trang một số chùa. Tối nào cũng có Phật tử chúng ta một cái điều tốt mà chúng ta cần phải nên duy trì. Dù cho ngôi chùa đó giống như là chùa Lâm Thủy là không có các thầy, nhưng mà dù sao thì có những cái việc mà người ta quản lý, người ta tạm thời và là trong chùa pháp sư chùa có được ở đây là ta để gì đó. Họ có thể làm được những cái việc xây chùa, trong non chùa, lễ bái của cái pháp gia như vậy. Chúng ta có thể cùng với những cái bạn đó để chúng ta cùng nhau tụng niệm, vẫn có ai được gì được, chứ không phải có một vị thầy tụng thì nó mới được. Nếu tâm chúng ta thành kính trì niệm, Phật sẽ ra hộ cho chúng ta. Còn cái màu áo hình thức này chỉ là hình thức thôi. Chứ nhiều khi ông thầy, nhưng mà cái tâm nó thì phải không tu, mà dẫn lễ thì chưa chắc bằng cái người bình thường mà có tâm tu thật sự. Đó là chúng ta phải ghi nhận cái điều này. Có thầy thì tốt, hình dáng đó để biểu hiện được sự tâm chúng ta nương cũng được. Nếu có duyên, nếu không có duyên thì tự Phật tử chúng ta cùng nhau hành kinh hướng về Đức Phật để gì niềm tin. Cái niềm tin đó tôi cho là niềm tin chân chính, chứ không phải đợi các thầy chúng ta tu mà không có thầy chúng ta tu. Cho nên đây là cái mà các vị phải nhìn ra được cái niềm thứ hai đối với chủ trì mà chúng ta đi chùa. Cái thứ ba là cái sự cúng dường. Chúng ta tin rằng là những cái tấm lòng của chúng ta xuất phát biểu hiện cái sự tự tài, dù ít dù nhiều, nhưng mà chúng ta có tâm thành để đóng góp cúng dường công đức cho Tam Bảo, thì cái điều này là cái điều chúng ta tin là nó sẽ mang lại cái phước báo cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta cúng á, tùy sức khả năng của chúng ta. Chúng ta cảm thấy là cúng chúng ta cũng phải có được một chút tiền để cho kinh tế ra được. Đó là ví dụ chúng ta có như 10.000, có thể chúng ta xuống chùa 2.000, 3.000, 4.000 tùy chúng ta, nhưng mà chúng ta phải để ít tiền để lo phòng thân cho gia đình chúng ta. Cái đó là sự cúng dường chúng ta. Cho dù 1.000, 2.000, 5.000, 7.000, 10.000 tùy khả năng chúng ta, nhưng mà dân cúng cho Tam Bảo bằng tâm thanh tịnh và chân thành, công đức chúng ta rất là lớn. Cho dù không có thầy ở đây, có các vị ban đại diện ở đây hay nữa, chúng ta cúng là cúng cho Tam Bảo, chứ không có cúng cho ban đại diện. Nhưng mà ban đại diện có trách nhiệm là giữ số tiền của Tam Bảo để mà dành những cái số tiền đó làm cho Tam Bảo. Cho nên các vị thấy rằng là Tôi không biết là mấy năm trước thì sao tôi không biết, nhưng mà tôi thấy là chùa thực tế là xây dựng từ trang trang, đúng không ạ? Và bây giờ hôm nay tôi đang thấy có đèn sáng và còn nhiều cái thứ khác nữa, và đó là cái sự nỗ lực của Phật tử chúng ta và tăng thầy mình cả có thể làm hết sức mình. Không có thầy và các thầy các vị làm được như thế là các vị rất là tài. Tôi không nhận nó, tôi nói sự thật. Như vậy thì nếu cái sự ban về chuyện là cái người mà không tốt á, mà làm được tam bảo là tự động tam bảo tẩy đi ngay. Còn nếu mà mình làm bằng cái tâm chân thành á, tự động chúng ta trụ lâu dài của Phật gia hộ. Cho nên làm Phật sự là chúng ta làm bằng trái tim, làm bằng nhiệt huyết, làm bằng trách nhiệm của người đệ tử Phật, thì Phật lúc nào gia hộ chúng ta. Ở đây tôi thấy là vị Như Ngộ là một cái điển hình. Ngoài ba cái điển hình chúng ta thấy tối ngày thì ở chùa mình đã biết mọi đủ thứ trong cả nhà nhiều, nhưng mà lo đi tất cả các đầu tràng để là làm sao có được các thầy truyền đạo dẫn dắt, mời các thầy đến cho mọi người chúng ta còn được dùng được ta để mà nhằm mục đích là cho mọi người truyền đạo để cùng tu đạo và cùng tự cho mỗi ngôi tam bảo ngày càng phát triển. Đó là cái công đức. Cho nên đâu có thầy dẫn dắt, nhưng mà chúng ta làm được cái này thì tôi tin rằng có phải một chị Nghi Ngộ không, và còn có nhiều người khác, đúng không ạ? Trong huynh đệ chúng ta còn nhiều người nữa, thì tôi hy vọng rằng ở xin chùa Lâm Thị Ni này Phật tử thấy được cái giá trị của chùa Lâm Thị Ni là cái nơi cần phải duy trì phát triển để tất cả Phật tử mọi nơi, và đặc biệt là bà con quanh chùa này có nơi để mà tu tập tâm linh, thì chúng ta cần để hỗ trợ và chăm sóc cùng nhau, làm cho cái bảo hiểm chúng ta ngày càng phát triển hơn. Cái điều đó chúng ta có thể vỗ tay cho nó đều như các bạn. Nhưng mà các vị vỗ tay thì các vị đã đồng ý, và khi đồng ý là cũng cùng nhau mỗi người một tay gầy dựng lên điều tâm lý ngày càng phát triển hơn. Chúng ta có phát triển được không? Có được không? Được cho càng có ai nữa. Thầy đi ngày công đức và đi dòng càng năm sau thì tới có nhiều cái đổi mới nữa. Không đổi mới nhiều nhưng chút cũng được, còn hơn là không đổi mới. Đó là thì nếu được như thầy thì mỗi người Phật tử chúng ta nâng cao ý thức để vì tâm mà chúng ta phải chuộc nghiệp. Ở đâu có ngôi chùa lại đó là chúng ta phải hạnh phúc, chúng ta phải mừng. Cái chùa đó thì gần đây mình nhà đây cái chùa đổ không, cái chùa để ổn lên. Cho nên cái đó là cái tâm lý chúng ta thường ra như vậy. Chùa nào mà đang cần sự giúp đỡ hỗ trợ chúng ta nên tới. Một chùa nào đã đầy đủ rồi thì thôi, chúng ta đi nơi khác để đi để gieo rắc tất cả những cái nơi nào còn yếu kém, còn chưa phát triển, chúng ta hỗ trợ thêm để làm cho cái nơi cho phòng phương pháp tất cả đó thì đang có nơi của chùa. Chứ nếu giả sử các vị không có tâm như vậy á, thì bây giờ đâu có nơi chúng ta chẳng phát mùi ngon là như thế này, đúng không? Mưa gió này không biết che đều. Cho nên đây là cái sự phát huy rất là hay mà chúng ta đã làm được. Nó tôi rất là cảm thấy đối với chùa tôi đã làm cái này. Thế thì cái thứ tư mà chúng ta đến chùa bởi một cái chánh tính á, thì chúng ta phải nhớ rằng chùa là cái nơi thanh tịnh. Chúng ta sẽ làm sao đến chùa tinh rằng sẽ tận hưởng được cái sự thanh tịnh trong chúng thiền môn, tập biến được cái ngôi chùa chúng ta thành cái nơi tự độ thật sự nếu như chúng ta muốn trở về. Thì bây giờ tất cả chúng ta phải làm sao cùng nhau tu, cùng nhau hướng về một cái điều làm thật sự, cùng nhau hội trì chánh pháp, cùng nhau toàn cảnh để chia sẻ những cái kiến thức Phật học để chúng ta chăm sóc nhau cho cái bộ đề tâm chúng ta nảy nở. Làm sao đến chùa để tạo được cái sự thanh tịnh, không có những cái trường hợp mà phân năm sẽ bảy phe phái ở trong này. Nếu chúng ta làm như vậy chúng ta làm mất đi cái thanh tịnh của thiền môn, chúng ta tổn thương rất là lớn. Cho nên ở đây là tôi khuyên các vị, nếu các vị đã đến chùa có duyên kiến ở chùa Lâm Thị Ni thì chúng ta làm sao để tạo cái duyên thân bằng quý chùa của chúng ta để chúng ta cùng nhau sát cánh cùng tu với mấy chùa Lâm Thị Ni này dưới sự gia trì của chư Phật của chúng ta. Chứ ta tin rằng ở đâu mà có cái tâm Bồ Đề của Phật tử Kim Tu, ở đó có Phật gia vị. Ở đâu có ngôi chùa chánh pháp, nơi đó có sự gia vị của Kim Tu. Cho nên chúng ta nên đến để chúng ta cùng nhau tu, cùng nhau làm Phật sự. Thì cái đó là cái quan điểm về Phật tử đúng theo cái điều của chân chánh. Tôi nói trước là cái đó là cái cá chúng ta phải cần ghi. Bây giờ nói tới cái phong tục tập quán, có nhiều cái chúng ta phải đề cập. Tôi lấy ví dụ ở đây thì không biết là người Nha Trang này á, và khi mà cái phong tục tập quán mà có người mất á, thì chúng ta có cúng bái hoàng không? Ở miền quê miền Tây, ở miền Nam là có. Muốn bán hoàng có nghĩa là bán buồn về này kia cái nào có không? À, người mất ở đây thì nghi thức cái nào có đơn giản hơn? Có bắt cầu để mà cầu siêu, có bắt cầu cho trong linh ti hay gì gì không? Hả? À không. À. Đàn điểm tế hả? Mà đàn điểm tế thì chúng ta cần làm gì? Mời thầy về ngồi đàn, rồi sắp xong bánh trái cơm canh phải không? Có vàng mã không? Có không? Hả? Có đúng không? Nói thiệt thì có không? Bây giờ tôi hỏi rõ ràng, ngày năm tháng bảy các vị có cúng cô hồn nhà không? Có không? Có. Thì cúng là sắp xong cái gì trong đó? Có vàng mã không? Có không? Có. Thì bây giờ các vị cúng 49 ngày cho người chết, các vị có gửi gắm cái gì xuống dưới không? Có không? Đã có nhà cửa, nhà đầu xe hơi đô la thiếu không? Ông vừa đang hỏi cái nếp sống của người của chúng ta này có không? Người có người không phải không? Bây giờ người có người không kết hợp là không có được. Nên biết không? Có gì mà bây giờ người thầy xin nói là cái nhìn chính thức của đạo Phật của chúng ta, cái nhìn chính thức của chúng ta, cái phong tục đó là phong tục của người Hoa, chúng ta người Việt của chúng ta, và chúng ta là xưa bày đây là ăn xong vào cái phong tục của chúng ta. Cho nên các vị thấy không, những cái vấn đề sản sinh mà vàng bạc rồi là vàng mã đó, người Việt không phải là người Hoa không mà. Các vị vô Sài Gòn coi toàn là người Hoa. Mặc dù tôi nói đi chậm nhưng mà xin sám hối với các vị nào buôn bán về vàng mã về kinh tế thì không nói, nhưng mà tôi nói sự thật về quan điểm của Phật giáo. Chúng ta tu á là chúng ta tu á là phải dựa trên cái thực tế chúng ta tu, tùy hoàn cảnh tình huống chúng ta tu, chứ không phải là sư bày để làm. Cho nên tôi mới nói là chúng ta phải quay trở lại tu, có nghĩa là quay trở lại chính mình và quay trở lại cái phong tục tập quán để chúng ta xét bằng quan điểm Phật học, xem cái gì của ông bà cha mẹ chúng ta phong tục để lại mà còn phù hợp được, hợp lý được trong cuộc sống này, chúng ta trân trọng để phát triển. Những cái gì không hợp nữa chúng ta trân trọng để vào một bên, đó là cái người có hiểu biết và sống trong cái niềm tin chân thực của Phật giáo, chứ không phải sư bày để làm. Cho nên một số nơi á, các vị biết là nội thờ, cái phong tục thờ là sao bóp bắt ngang, từ những người bắt phải bóp bắt ngang, có nghĩa là cái bát hương của mình á là khi mà thờ á là phải quan trọng, bắt ngang là quan trọng, mọi tôn trọng phải bắt ngang. Cho nên nó bỏ thất bảo trong đó rồi nhờ các thầy diễn cái gì trong đó xong bắt đầu mới thờ. Nhưng mà một số người á thờ học nhưng mà còn phải xem tuổi mình hợp về hướng nào để Đức Phật quay về hướng đó, là Phật thần quay về hướng đó. Đây là tôi nói đây là cái điều mê tín thật sự. Tại sao tôi nói như vậy? Nhà cửa tôi có nói, cùng hàng nói đó, tôi nói bằng phần trước. Đức Phật của chúng ta là gì? Là người giác ngộ hoàn toàn, là bậc Phật siêu thẳng, được gọi tạm thời. Phật giác ngộ như thế là đầy trí tuệ hùng lực. Mình tôn kính bởi vì đó là bậc tâm linh tối cao của người đệ Phật của chúng ta phải thờ. Cái gì chúng ta thờ Phật, có nghĩa là chúng ta tôn kính Phật, chúng ta mới thờ Phật. Và bây giờ chúng ta cần phải câu Đức Phật và bắt Phật theo tuổi mình thì quay lại theo hướng mình. Cho nên mình thờ Phật mình theo Phật hay là Phật theo mình? Cho nên chúng ta phải chú ý. Nếu chúng ta có cái đầu để tư duy á, mà sư bày để làm chúng ta rơi hết vào cái tình trạng kinh đó. Còn một số người còn kỹ hơn nữa, bàn thờ này á, chiều dài để to bằng Phước Lộ Ba, một mét mấy nữa rơi vào Phước Đức nè, Vượng Tài nè, rơi vào Bệnh Tật nè, rơi vào gì đó, bắt đầu đo từ cái thước đất mà phải đúng theo Vượng Tài Phước Đức mới ưng, còn không là không chịu. Trời ơi, mình thờ Phật chứ đâu phải mình làm gì mà ếm buồn ngày kinh khủng. Người ta cao bao nhiêu, ngang bao nhiêu, dọc bao nhiêu để đúng theo Vượng Lộ Ba, Thức Lộ Ba. Cái đó là Phật đâu có dạy chúng ta, không kinh nào nói cả. Thế nên nó là cái phong tục của dân gian là truyền miệng, chúng ta tin như vậy. Và chúng ta là đệ tử Phật thì làm sao được? Đức Phật của chúng ta là đại trí, chúng ta phải là đệ tiểu trí, phải hiểu biết. Chứ mình mặc áo lam này là đệ tử Phật mà nói cái đâu tin cái đó thì thấy cái mình tu như thế, trí không sáng mà cái toàn là buồn buồn tối không chịu. Mình đâu có hiểu đệ tử Phật. Chúng tôi nói như thế là cái gì đó là ban thờ Phật lúc nào cũng hướng về cửa ra vào cả. Tại sao? Bởi vì cái cửa ra vào là nơi mà chúng ta thường lui tới ra vô. Mình thờ trước như vậy đó, những nhắc nhở người trong nhà khi mà bắt đầu ra khỏi nhà làm việc, buôn bán làm ăn vân vân, ra khỏi cuộc đời nhà mình chúng ta đi vào cuộc đời, chúng ta thắp một nén nhang với Phật để phát nguyện luôn để tâm thanh thản, ngay thẳng không bị lệch lạc trước những sóng gió và những cái vạm bậy của cuộc đời. Chúng ta phát nguyện như thế là chúng ta ra ngoài đời chúng ta làm ăn buôn bán, làm sao đừng để là lừa đảo thiên hạ, làm sao đừng để cái đồng tiền nó làm lu mờ chúng ta. Cái nghĩa thờ Phật là nhắc nhở mình hàng ngày hàng giờ. Chính như vậy nên mình thờ Phật phải ở trước cửa ra vào, cái nơi nào mà chúng ta có thể thường xuyên nhìn thấy được, đó là cái nghĩa chúng ta thờ Phật cũng theo cái hướng như vậy. Khi tối chúng ta về, chúng ta nhìn Phật chúng ta sáng, nhắc nhở chúng ta à bây giờ con đã vô cái nhà rồi, bây giờ con phải làm tròn trách nhiệm của người trong gia đình, là vợ là chồng là con như thế nào, đó là nhắc nhở. Nhưng mà có một số người tôn kính Phật quá, nhà bảy tầng đương cúng Phật tới đầu vải, vì tôn kính mà đương hàng suốt cho trên cao, để rồi mấy bà già đâu có đeo nổi. Thì Đức Phật trở thành cái người giữ nhà cho chúng ta là vô lý. Cao quá nó có lên đường được, mà lên là học tên thắp nén nhang xuống tự nhiên làm cho chúng ta giải đại tự nhiên. Thế thì trong gia đình ai thường đưa tới cái bài học tên, cho nên cái sự tôn kính Đức Phật quá đưa lên cao quá thì chúng ta lại càng đưa Đức Phật về cái nơi thế giới, nó không được thế. Cho nên ở đây quan điểm của tôi, cái đó là tôi không nói là dạng cho có một số nguyên, tôi không nói chính xác một số nguyên tôn kính Phật vậy. Cho nên khi mà tôi đi á, mà tôi nói với lên cái bậc Phật á, mà tôi nói là một cái chuyến mà tôi đi á, mà đến nhà Phật tử mà bị thắp cái nhang để họ để cầu nguyện cho họ xong là tôi đi một ngày á, người cũng tin luôn là 8 nhà, nhà nào ít nhất cũng là 4 cái 8 tầng lầu, lên rồi là cái 5 phút phải thở rồi phải có cái lễ Phật tử. Đây là tôi dễ mấy bà nhà 80 mà mỗi ngày chắc là chết vì những cái lên xuống. Cho nên chúng ta tôn kính Phật và thờ cao quá cũng không phải là cái mà niềm tin thật sự của chúng ta. Tin mà không hiểu được gì cả. Cho nên quan điểm của chúng ta là thờ ở nơi nào và gia đình, những người trong gia đình thường xuyên lui tới thấy được Phật để mà phát nguyện tu hành. Và thứ hai nữa là bà con lúc nào cũng hướng về cửa ra vào, đó là cái cơ bản nhất mà chúng ta nắm bắt. Còn cái thứ rất là cao thấp này kia là do tổng mỹ của chúng ta. Nếu chúng ta thỉnh một tượng Phật lớn thì chúng ta cân tâm con đến xem là bà con này chúng ta thờ song hành hay là thả hữu từ mình hay là đông lực tay quả. Ông bà của chúng ta từ thì thờ đông lực tay quả, có thể phía đông là bình hoa, phía tây là dĩa quả, có nghĩa là tay phải tay trái. Còn nếu chúng ta thường chúng ta thấy là niệm Phật của chúng ta hầu hết các chùa đều thờ song hành thả hữu tịch tình, thì nó tạo cái tầm thờ rất là trang nghiêm các vị thấy không? một cái bàn thờ đơn giản thôi, thì thấy cái gì đâu gặp đôi thì chưa chưa như thế, mình có niềm tin một vài những cái bàn phật như thế nào để mình tính toán để mình có được một cái chiều dài của bàn vừa bằng cái điểm cán chúng ta trưng bày cho bàn thờ. Cho nên cái niềm tin chúng ta thờ là tốt, nhưng mà chúng ta thờ phải có một chút mỹ thuật, một chút khoa học và một cái chút có một cái vấn đề là gọi là có một cái ý nghĩa ở trong đó, tạo được làm sao mà khi chúng ta nhìn mặt vào chúng ta cảm thấy là rất thích thú. Nó được cho nên một số vùng miền á là bà phát em cho là quan trọng, cho nên không nhắc thờ đã còn quở không nhắc chờ như thế thì nhang cứ chồng như thế rồi bụi nhang đầy như vậy. Và một số người là cho là cái kim nhang phải để 100 cái đĩa một lần, cho nên các vị thấy 100 một ngày mình cắt hai cái, cho nên thì 100 thì tới 700 gần 800 cái nhang, nó chồng cái lớp này chồng lớp kia như vậy, để khi mà mình cắm vô trời nắng nó đổ nó nóng nó bốc khói rất là nhanh, nó bốc cháy thì nó là bật lửa, tự mình làm thôi. Nên cho nó là cái lập cái bài, cái niềm tin như vậy không có trong người thì phải lập chúng ta. Các vị nhìn ra, các vị thấy ra chùa thì các vị thấy không có chùa nào mà để các vị này. Cho nên chúng ta tư chùa là phải học cách thờ, tư chùa là cách tư học thờ. Chúng ta không phải là một cái con người dữ dằn khó lắm trong mà chúng ta bị sợ bắt nhanh và còn vỡ. Chúng ta đâu có bán. Nửa tháng chúng ta cũng phải là lao chùi vết thương, tỉa bên ngang này cái nọ, đó là chân bông chân hoa, lao thật khỏe. Cái đó là cái gì thật sự là không chứng Phật. Câu chứng Phật mà để lớp bụi gì dày gì dày nhanh trọng 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 như thế này, vừa cắm nhanh vô mũi nó ba thì ra. Đó là cái nơi tâm linh tối cao về mình, chúng ta không chân trọng, chân trọng cái gì, không hiểu được Phật gì cả. Thời ta có thờ, tôi chỉ lấy ví dụ là căn nhà chúng ta dơ, chúng ta thường phải một kẻ tiết từ hai thứ ba lần ít nhất là một lần, đúng không ạ? Dơ thì phải dơ để thì có thôi. Bây giờ khách mà thấy nhà mà khách quan trọng thì chúng ta phải làm sao? Chân bông hoa rồi này kia nọ tiếp giáo đàng hoàng gọi là biểu hiện cho nên chắc người đời mà mình còn làm như vậy, nhà mình còn rất sạch sẽ, dơ mình chịu không được. Còn mặt thờ mà đóng lớp bụi như vậy, chúng ta chịu nổi với cái tài. Đó là cái chúng ta nhớ. Mỗi khi nửa tháng, chúng ta tỉa thiên nhân, chúng ta động thể bắt nhân, không có gì mà sợ cả. Quan trọng nhất là chúng ta bắt nhân sinh các vật. Hôm nay con cái gì đó, con chúng ta phát tâm là làm sạch sẽ đau bụi mặt Phật để mong Phật chứng lên cho Phật. Chứ không như mình làm, chứ không có đâu. Ngay cả bà con bà, chúng ta cũng phải làm tương tất. Cho nên tôi vô nhà của anh Trường, tôi thấy bàn Phật rất là trang nghiêm sạch sẽ, không có mùi bọng. Chính đó là mình có thường chăm sóc. Mà khi mình thường chăm sóc có nghĩa là mình để tâm. Mà khi mà mình để tâm có nghĩa là mình có cái sự tôn quý trong đó, chúng ta mới để tâm lên. Khi các vị đừng giống như người đời là thờ cho thờ để mà phù hộ thôi, mà không có ngàn đến ngàn nhưng sao ngàn có ngàn với mình được. Cho nên cái chư Phật mà thấy dơ mà còn làm sao mà chư Phật ngự trong gia đình đi hội gì chúng ta. Đó là cái ý chúng ta phải nắm bắt được cái sự tính tâm đối với Phật. Nhưng mà chúng ta không hiểu biết trở thành nơi chúng hết, không hợp lý. Cho nên đó, cứ nhìn chùa mà làm. Cái điểm thứ nhất mà chúng ta nói là không đủ chúng ta một số vùng miền. Chúng ta phải nên rõ ràng về cái thờ của nó thì vậy. Chứ không phải là để đo chiều dài nó thước nó rơi vào tượng đài chúng ta mới chịu như thế không phải, mà cái chiều dài chiều ngang tùy theo cái tính toán của chúng ta như thế nào để chúng ta mua sắm tượng Phật rồi bình hoa bát ngang trưng bày như thế nào để cho cái phạm vi nhà chúng ta nó có một cái sự khang trang, có cái mỹ thuật trong đó thì chúng ta mới tính được cái chiều dài. Chứ không phải là chúng ta mua như vậy theo cái thước lỗ ban chúng ta như vậy thì không phải là được. Tôi nói trước cho các vị về lãnh diện thờ. Còn hiểu kỹ nữa thì trong cái văn viết giảng các thời này chúng Phật tôi đã giảng thì các vị sẽ xem thêm. Và chỉ có một vài điểm mà chúng ta cảm thấy là hơi nặng về cái tính tưởng quá mà không hiểu được Đức Phật thì tất cả những cái mê tính đó chúng ta phải đặt nặng như vậy trên tự chúng ta. Cái thứ hai mà tôi nói về tốt chẳng hạn các gì phải biết là thời gian này là kinh tế của cả toàn quốc tế đang gặp khó khăn. Việt Nam chúng ta cũng là một trong những nước mà kinh tế đang bị khó khăn, tình hình chung của xã hội và của toàn cầu. Nên cái việc cầm tiền của chúng ta ngày càng khó khăn hơn để kiếm, đúng không ạ? Khó khăn. Thì khi mà khó khăn mình cứ kiếm như vậy, mình xài thì cũng phải cân nhắc. Ngay cả các vị mà muốn mua một cái áo, các vị cân nhắc xem là có nên hay không nên. Muốn ngồi khi bây giờ nghe người ta nói cái chúng ta tin cái chúng ta mua vào, có thể mua được từ 1 triệu đồng tiền vàng mã để đốt để gửi cho người thân. Nghe người ta nói sao vậy? Cái câu là dân gian là âm sao dương vậy, các bạn từ cái chỗ đó nó thiên biến dạng quá đó. Hồi xưa thì những người làm vàng mã đâu có là euro đô la, bây giờ đô la euro xâm nhập thị trường Việt Nam, cho nên là bây giờ có luôn cái ngân hàng mà sản xuất euro đô la, nhưng mà gọi là ngân hàng không phục quý ghê đó. Cho nên cái nhìn chúng ta như thế này, nếu chúng ta không hiểu biết thì vô tình chúng ta kiếm đồng tiền từ nguồn nước mắt chúng ta, từ chúng ta đốt như vậy, chúng ta không phải là để tự vật mà sao mà u mê thế. Mình phải sáng suốt, phải cân đồng cho đến ngày. Cho nên ví dụ ai này người đã đi đến địa ngục, trên cuộc đời này ai đi đến chưa? Chịu luôn. Làm sao khẳng định được là âm sao luôn vậy? Cái thứ hai, chúng ta gửi đốt tiền vàng mã xuống á, gửi đi đâu? Có cung điện nào không? Có ai biết cung điện nằm đâu? Cho nên chúng ta tin mà mơ màng màng, mà cứ thế mà chúng mua mà phải đốt riết. Rồi bây giờ căn nhà của chúng ta nè, thường căn nhà chúng ta xây là cao thì cao là 4 mét, đúng không? Thế thì mình mua gửi cho chồng mình, cho con mình gửi, căn nhà cao lắm là phải 8 tấc. Chui vô sao mà chui. Cái thứ hai nữa là gửi cái lời nguyên sinh, gửi cái đốt tâm bằng nó kêu tan nát, nó bay phất tới nó gửi xuống đầu mình. Chúng ta phải thực tế là cái niềm tin của chúng ta, nếu chúng ta là Phật tử, chúng ta như vậy, chúng ta không gọi là vui bác Phật giáo, chúng ta bán nhiều trách nhiệm của chúng ta phải nhìn rõ. Tôi không bao giờ vui bác những cái ông bà của chúng ta, bởi vì khi xưa mà chúng ta chưa hiểu được Phật pháp thì cái niềm tin nó đang sâu vào từ cái phong tục của người ngoài. Cái gì đời mà chúng ta gặp được Phật pháp, chúng ta phải gạn lòng và phải nhìn bằng trí tuệ. Thời đại khoa học văn minh mà chúng ta phải phân tích tu làm sao để người khác người ta phục mình, tu làm sao người ta nhìn mình toàn là hai chữ vô minh không á, sanh chuyện nào. Cho nên cái đó là cái chúng ta phải nhớ. Bây giờ mình không biết trong linh của mình nằm đâu, ở địa ngục nào, nơi nào chúng ta đang ở. Chúng ta thấy con kiến mà phải đốt vàng mã, à thôi cũng mua nhà, mua cửa, mua xe Honda, mua dòng vàng nhà đá, mua con thì cũng là tivi tay, đốt cái tiền gửi gọi là gửi rồi, không ai nhận cả. Từ đốt tiền vô cớ như thế thì chúng ta nghĩ là như thế nào? Một vấn đề tôi phải nói cho các quan hóa là cần câu hỏi, cần được là nói hết đi. Đó là vấn đề tiền vàng bạc. Cái thứ hai nữa, làm sao để không ai biết được âm phủ như thế nào, tiền âm phủ như thế nào, mà cứ tin rằng hồi xưa là vàng bạc, vàng nó giống cái giống đồng tròn tròn phải không? Bạc cũng gì, vàng có màu vàng và bạc có màu đen, đúng không? Với vàng bạc đó. Vậy bây giờ cân thời hơn là đô la euro giống miếng xi măng thành tiền. Nhưng mà ngân hàng âm phủ chứ nhà nước mà đâu công nhận đâu, mà nhà nước âm phủ chắc chắn cũng không công nhận, bởi vì có đâu công nhận. Cho nên cái lý là chúng ta gửi ở cái trường nào và có dưỡng được cái không là một vấn đề phải nhìn thực tế. Cho nên đạo Phật không bác bỏ, đạo Phật khuyên chúng ta nhìn tin phải nhìn kỹ nữa để chúng ta làm sao thực hiện, làm sao có được sự an tâm trong lòng chúng ta. Còn vấn đề này mà chúng ta nằm mơ, chúng ta thấy là trong linh hiện tiền nó má ơi con đói quá, má ơi con rét quá đúng không, má ơi con đang cần tiền, lập tức là mua dòng vàng châu báu một cái triệu tốt cho con cá nhận được đâu. Tại sao nó lại hiện tiền như vậy? Cái nghiệp đó nó phải cảm nhận. Cho nên các vị đọc kinh Du Lan á, các vị sẽ thấy và thánh đề nói cả bao nhiêu lời kiếp, ngay cả một kỳ nguyên vẫn thần thông xuống tận địa ngục, dân phát cơ lên cho các bà thánh đề, bà có ăn được không? Bát cơm mà nhìn thành là lửa cho các bà ăn, bát cơm không quá thành lửa, nhưng mà cái nghiệp lực của bà nhìn và cái tầm nhìn của bà cảm nhận bát cơm là lửa cho các bà không. Nhưng mà cái người của mình không tội lỗi, nhìn cơm vẫn là cơm, mình mới ăn được. Cho nên cái nghiệp của bà làm cho bà không ăn được, cho nên bà mới ăn đó. Và một kỳ nguyên cũng tương cơm mà cũng ăn được đâu. Thì bây giờ cái người thân của chúng ta mà nằm mộng chúng ta thấy than là đói, than là lạnh, chúng ta cứ thế mà đổ dồn tiền bạc, có cái tiền bạc như vậy, người ta có nhận được hay không? Bởi vì đó là cái nghiệp của họ đang trả quả báo. Chúng ta có cứu được là chúng ta phải trì kinh bái sám, thỉnh các thầy và cùng bạn học đại chúng ta trì niệm, hồi hướng công đức cho họ để đẩy cái nghiệp của họ vơi bớt lên cái nghiệp, giảm bớt để trả nghiệp cho mau mau. Còn giả chăng chúng ta cúng cơm, chúng ta cúng để chúng ta thành tâm dùng hình thức để cúng để mà hướng về cho họ, chứ không phải họ đó là mình lập tức mình cúng cơm cho họ, không phải. Cho nên cái vấn đề giữa tâm linh và cái thực tế, và giữa người chết với người sống, chúng ta phải nên cân nhắc bằng dấu ý Phật rõ ràng. Đừng bao giờ tiêu tiền một cách rất là uổng phí. Tôi không bài bạc cái này, nhưng các vị mà không an tâm thì các vị làm ơn giảm bớt nhiều mà. Thay vì vậy mình có mê tín, mình thường đốt là một sắp vàng bạc, thì bây giờ chúng ta chỉ đốt một sắp mỏng, tập từ từ, mà đốt từ từ tập từ từ. Tôi không bắt các vị phải khắc hẳn, nhưng mà tôi khuyên các vị hãy nhìn rõ được sự việc của người bị tử tập, rồi chúng ta hãy làm bất cứ một hành động nào. Nếu chúng ta là đệ tử cần phải có niềm tin chắc tin là phải xét soi tường tận, hợp lý, hợp thời, hợp hoàn cảnh, hợp theo cái giá trị phong tục của đạo Phật hay không thì chúng ta mới được. Cho nên tất cả hầu như vậy chúng ta cũng kiến đều ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc quá nhiều, chứ không phải là của Phật giáo. Thành Phật giáo rất là đơn giản. Còn bây giờ còn có cái mệnh nạn là các vị biết gì không? Cúng cho người chết thì kiên cử cúng những cái gì mà có sợi sợi, cúng hủ tiếu là kỵ nè, cúng mì là kỵ nè. Bởi vì trong kinh á, mình cúng như thế trong kinh ăn á, thì nhiều khi mình về ăn á thì dắt cái chân á sợi không dắt té nó sẵn. Cho nên họ kỵ không cúng những cái gì mà sợi. Các vị thấy đấy, chùa có bao giờ ta đâu có kiểu đó đâu. Cho nên các vị theo phong tục mỗi vùng mỗi miền, thế là tôi nói kể cho các vị biết, nhưng mà tôi không nói vùng nào cả. Nhưng mà tôi đã từng chứng kiến và thấy như vậy để trình bày cho các vị tự soi lại chính mình, để cùng nhau dùng quan điểm Phật pháp để nhìn về cái gì mà gọi là chánh tín và mê tín. Nếu nói về trong hồn trở đi chết té thì xin hỏi các vị, khi mà chúng ta mà đang tưởng niệm, các vị đã từng đi tưởng niệm chưa? Đi theo các thầy tụng kinh cho người chết chưa? Mà tưởng niệm các vị bỏ thờ đó, các vị thấy là nhà đoàn đã cồn cái người chết như cái đoàn bánh tét đó đúng không? Cồn hai móng cái lại, cồn ba phút để cầm dễ sách vô bỏ thờ. Và hai ba đến bao nhiêu lâu? Chấm tùm lên đó, bỏ vô hầm còn phải đóng tin cho nó chắc. Mình sợ trong hồn đi không được, chúng ta còn trói cho cái là động tinh chặt chặt như vậy, trong hồn sao đi được? Mà chúng ta cúng như thế mà nói trong hồn không đi được sẽ chắc té. Mình còn trói ta từ trong thờ ra là còn chắc té gì. Cho nên cái lý thuyết đó thì phải không hợp lý mà. Cho nên cúng cho trong linh là cái gì ta cúng được chúng ta cúng. Nhiều có quan điểm đó là xưa ba mình ăn mặn không có ăn cay, bây giờ tại sao mình cứ chay như thế thì không có hợp lý. rồi em phải học trong tu gốc đi hết. Chúng phát từ đâu mà ăn thì nhiều khi ta thành mạng ta biểu thì chỉ để tiếp chúng cho ra sao thì ta mạng ta khỏi quá sạch. Cho nên cái việc chúng chê mà không quan trọng, quan trọng cái tấm lòng của chúng ta đối với người chết như thế nào. Người chết hướng là không phải hiểu cái vật chất này, hướng cái hương, đặc biệt là cái tấm lòng của người chúng ta chứng minh cái đó là gì. Khi chết ăn được ba cái món của người đời cũng là hay. Nếu ăn được các vị thế một đĩa mà một đĩa không có đồ chay đi, có đồ mặn, rồi các thanh niên tuổi trẻ rồi nó thèm không. Ví dụ như một đĩa chúng ta để là đĩa gọi là gì, chả lụa chay mình sắc ra thành hồn nó mới sao đẹp đẽ đúng. Nếu trong linh là hưởng từ tiền thì cũng phải có góc hai góc chứ. Chúng ta coi chúng ta khi mà dân cúng cho trong linh á, cả 2 tiếng cả một ngày, chúng ta để một ngày chẳng có cái gì hết, nó chỉ là lạnh thôi, nó nguội thôi. Là mình nói là trong linh hưởng rồi nó mới lạnh tâm như thế này, rồi tự nhiên mình tưởng tượng. Bây giờ mình không để bằng thờ để mình thương nó lạnh như thế. Cho nên cái niềm tin của chúng ta phải coi thì cúng cái gì, mình có khả năng mua cái gì cũng được, là mình cúng quanh cái tâm thành. Nếu cúng chay thì là tốt, bởi vì chúng ta cách cái điểm sát để mà chúng ta thành cái chân linh cho người chết, thì cái điểm chúng ta có thể làm. Người chết thật sự khoát được cái đó mà hiểu được cái tấm lòng chúng ta, cái đó là cái cần thiết. Rồi sau này tôi sẽ nói về cái vấn đề cúng ba chay thì nó sao. Thì dù tôi chỉ vài cái phong tục cho chúng ta thấy niềm tin mà chúng ta nên theo phong tục tập quán, hay là chúng ta nên phải gặp là bằng quan điểm của Phật giáo chúng ta. Có như vậy thì chúng ta mới học thời trong cái thời này, cái Phật tử chúng ta thông minh tự nhiên này, đốt tiền vô đó mà đồng tiền chúng ta tìm được khổ. Thế tôi có vừa rồi tôi nghe là ở chùa Tịnh Xá Ngọc Sơn sáng qua có nhiều người nằm mộng thấy có một đứa bé về này kia nọ, người ta mang cả một xe tải, mua cả một xe tải và mã tất cả 20 triệu vô đốt tất cả gần một ngày trời. Các vị nghĩ sao? Cho nên những vấn đề đốt vàng mã, tôi khuyên các vị phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu trong linh mà chúng ta cúng á, chúng ta đốt vàng mã thì trong linh không hiện tượng như nói trước. Thì nếu giả sử trong linh mà có về mà để kêu than mà gọi là đói khổ đó, đó là cái hạnh nghiệp họ buộc phải có những cái quan điểm cảm xúc đó. Cái gì mình cúng cũng không ăn được, mình gửi quần áo cũng không nhận được, cho dù đưa các cửa họ cũng than là đói là khát, bởi vì cái gì họ là như thế. Cho nên tại sao chúng ta thay vì là mua bằng mặt các báo, chúng ta đừng mua, chúng ta tìm kinh bái sám cúng dường Phật, cúng dường cái tăng để nhờ các thầy cầu kinh cùng với chúng ta cầu nguyện để nhờ phước báo đó đẩy cái nghiệp lực của họ chuyển hóa đi. Như bạn cũng nên thân đề các vị thấy và Phật đề có ban công được Đức Phật dạy rõ ràng cầu tỉnh chư tăng người tu đến những cái tăng thanh tịnh và cũng như cái tăng thanh tịnh chúng ta để cúng dường cho cái tăng hồi hướng phước báo. Cho nên các vị chư tăng này dùng cái thức tu mình cảm hóa và Phật đề bằng cách là dùng thức tu thì cái bái sám thì chuyển hóa cái nghiệp của bạn Phật đề chưa hiểu biết của người phía trước của chúng ta. Còn bây giờ là xã hội tâm tính, thế như một cái ba đi ngang qua đường xá ta đang sạch sẽ, ta ba đi ngang qua toàn là tiền và bạc không làm dơ quế và môi trường sinh thái, thì cái phong tục đó chúng ta nên coi lại. Tuy này nhà nước không nói nhưng mà chúng ta phải có ý thức xả rác ra Singapore là mất tiền. Ở đây mình một đám tang đi ngang qua cả phải là thu đấy nè, mọi người vài tứ tùng. Cho nên thì cái niềm tin đó đối với Phật giáo chúng ta là cho là không phải là đạo đức. Chúng ta không làm bất thiện như vậy được, thà là chúng ta làm bất thiện bằng cách là cho những người nghèo, bố thí cho những người nghèo, giúp cho những học sinh nghèo, những cái gì thực tế cho xã hội, cho Phật pháp, cho tất cả con người chúng ta, đó là cái chúng ta nên làm. Chứ còn đốt rải tùm lum như thế thì nó không hợp lý. Bây giờ tôi nói cái thứ ba nữa là cái phong tục nữa này. Tôi không biết là phụ của chúng ta như thế nào, nhưng mà một số vùng hiếu thảo đưa đám tang đấy là lót đường để là cho cha mẹ đi ở đây miền Trung đó không? Đó. À, có nghĩa là con dâu á là cái đầu lòng để hướng cho hờ, con gái là cái đầu lòng hướng ra ngoài hờ, tư chân cho hờ, có nghĩa là không nhìn thẳng cha mẹ. Bởi vì con dâu là con gái là con của người ta, con dâu là con của mình, không biết cái gì. Rồi thứ hai nữa là khi mà nhà có đắp tang mà biết là cha mẹ đó, là con cái đều thỏa ấp ấp, không có buồn, không có trải gì hết. Quần áo là phải cắt hết, gọi là cái gì, gọi là họ xuống cấu, xuống cấu hết. Bây giờ ta hội tân tiến mà các vị một ngày các vị mà không tắm, nhất là Việt Nam tắm suốt như thế này, mà để tới 3 ngày mà không tắm mà tiếp khách thì ông nội là không dám tới được chi buồn, đúng không? Mùi thơm tự nhiên của chúng ta làm cho người ta sợ, thực tế. Cho nên cái này là cái chúng ta phải quan trọng. Đó là cái sự đó. Muốn có cho chúng ta thấy là khi mà mình có đám tang, mình ngưng hết tất cả những cái vui chơi, quên cả mình để lo đám tang, hiểu những cái hiếu thảo, cái nghĩa của người ta vậy. Còn bây giờ mình muốn hiếu thảo á, là bên cũng phải nhìn mình một chút xíu, tối cũng phải ăn, dơ phải tắm, tóc rối cũng phải làm hơn gọn gàng để tiếp khách, để trân trọng người ta đến từ phút kiến. Cái hiếu là cái gì? Là cái thực tế là khi mà cha mẹ mất, cha mẹ chưa làm được những cái gì, chúng ta nên kế nghiệp để làm theo mọi người chúng ta. Cái thứ hai là khi cha mẹ mất thì chúng ta phải làm sao đoàn kết anh em để gầy dựng chăm sóc những người em của mình. Cái từ hiếu nó thực tế, nó hiếu đâu mà chưa thấy được hiếu vậy. Thì lót đường, trời đất ơi, bây giờ mà lót đường cho xe cát, các vị thấy đường số có bây giờ đông đúc, bây giờ mưa gió thế này mà lỡ đi đưa vô không biết nằm dài với tấm sình, lót đường như thế gọi là hiếu, không hơi hiếu gì. Cho nên là sống ở cái xã hội xưa đó, đường xa, xe nó đông đúc như thế này, ngay cả thành phố chiếm cách 2 triệu năm nó có đông dữ vậy. Bây giờ các vị vô thành phố, các vị coi đông nghe, chỗ đâu chúng ta lót đường thì chúng ta đi. Những người mà coi ngày giờ mà đi vô phòng mạch đó, coi buổi sáng sớm nơi cái chọn cái giờ nào mà không có xe đông, các thầy hầu hết như vậy để giúp cho gia đình cho cái việc mai táng nó được lưu thông, không cản trở giao thông của nhà nước. Còn bây giờ chúng ta cứ cắt vào, lao vào là phải lăn lộn đủ thứ đó, lăn cho xe cát chứ làm gì. Cái đó không phải là cái cho nên cái này chúng ta nên để qua một bên dừng lên duy trì. Tôi một số vùng miền, tôi không nói rõ mà đây là cái thực tế. Cho nên các vị thấy nó đã ma thôi, các vị sẽ thấy rồi. Gốc trì nhà mã thì không bao giờ người dân nhận được đâu. Cho nên cái lý rõ ràng, địa ngục ở đâu không phải chứ. Dân linh nó nằm ở nhà số nhà mấy. Cái thực tế của chúng ta, ví dụ như là tôi ở Sài Gòn, chùa tôi là chùa Kỳ Quang An, có địa chỉ số nhà đường xá thì kia là không có điện ở, còn tôi kia thì chưa khách tới. Muốn ngồi đây chúng ta gửi đến ông phủ trong linh lên đó bao nhiêu tuổi chưa đủ, gửi bằng cách nào, gửi có nhận được hay không, không muốn tới có nhận được. Cho các vị, cho các vị ngay cả thực tế các vị Nguyễn Thị Bích được hả, bắt tên là Nguyên Trái hả, em không có bao nhiêu tuổi thôi, gửi như thế thì nó ở Sài Gòn thì sao không biết được. Tu điện nào mà gửi tới là tu tài, một cái thực tế như vậy. Không hồi chi mà cái nơi nào ta gửi đến trường cũng sợ. Nhưng cái sức tưởng tượng của những nhà kinh tế, người ta tưởng tượng ra đủ thứ để mà kiếm tiền cho những cái người nào mà biết xài tiền cũng mất bằng cái chuyện không hiểu biết. Tôi nói như vậy thì tôi xin lỗi các vị mà bán hàng mà vàng mã, tôi xin lỗi chứ. Tôi không nói là các vị ý các vị, nhưng mà tôi đang nói cái hành động của người sử dụng vàng mã, mình phải xem lại. Rồi chưa nữa, có một số nữa, cúng vào các vị biết không, để tiền cái thành phẩm, để cho cái trái cây nhé, 2,100, 2,700 nhét nhét cho trái cây nhé. Còn đảm bảo lần gần thì không bỏ, nhét như thế đi mà chứng minh. Hoặc không chứng minh là còn là để mà gửi cho những người có cái tai mà hay coi nói đó, nó thấy tiền nó bóp nó biết không được đấy, chúng ta bảo được rồi cái này nó bỏ được chưa đâu. Mình còn có chúng ta là đi chùa nào, đi cưới ông cưới bà rồi đó, đầu năm đó mang cái cành ngọc lá vàng để mang lọc về chứa hết trên mặt Phật. Không biết các vị có, các vị đi chùa các vị nhận lọc từ các vị mình gì là những cái gì hả? À, không bị gì gì, không có phú mà các vị nhận về các vị để đâu? Một là tủ, hai là mặt Phật, ba là bó. Bó thì nghĩ là nếu mà tặng ảnh Phật chúng ta có nhận không? Nhận thích quá nhận, không biết để đâu, để cho mặt Phật cho các ăn. Đọc cho mình để mình xài cả năm. Mất mớ thì đâu có cho Phật, đâu mình đổi cho mặt Phật. Đó là cái nghĩa của chúng ta tính tâm, không hiểu biết gì cả. Để đi tới đâu thầy làm cho thì mình cung kính nhận, nhận xong để Phật lớn, Phật nhỏ, Phật vừa, Phật bé để đây. Cuối cùng thầy ơi, nhiều quá thì con làm sao? Tự mình làm khổ mình. Cái lòng của tôi thực tế vô chùa là tính cái thầy ăn trước thấm trường giả toàn thân cái cây chứ còn không là tiền mới là đủ rồi ngàn giờ bỏ bóp để hơn mà đưa ảnh Phật thôi thì ai đi là Phật nhà con có rồi con xin ngài rồi cho con cái cây rồi không nhận Phật nhiều mà mình không làm được cái gì tính tình rối cho nên cái lòng gì mà chúng ta thực tế cái cây ăn là thấm hết cái đầu năm thấm hết cả toàn thân thì nó chúng ta bỏ bóp lúc nào bỏ bóp rồi bóp đi đâu cũng có cho nên cái sự may mắn chúng ta phải ra cái tâm là cho nên chùa tôi là chỉ tiền lì xì già cái tay thôi cái quả gì nhà mà quả quýt thế à nó nhỏ nhỏ đó là cái cho người khác ăn liền tại chỗ nhưng mà ra khỏi cái tiền ăn ăn chứ còn tự ăn ngại chết thì được thực tế. Cho nên tôi không bao giờ tôi gửi hình Phật bao giờ. Nếu mà tôi gửi tôi phải coi cái nơi nào cần thiết là cái lòng của chúng ta thì chúng ta nhận cái niềm tin chúng ta phải nhớ, phải suy xét là nếu chúng ta có Phật rồi đừng nhận nữa, nhận về để đâu. Tôi thấy có một số người để quá nhiều Phật, Phật Quan Âm 2-3 tượng, Phật Thích Ca 4-5 tượng, để đây đi lòng Phật không biết là thờ Phật nào nữa đây. Nó trở thành cái mặt Phật trở thành một cái store house hoặc là museum, một cái nhà chứa hoặc là một cái viện bảo tàng để mà chứa Phật thôi chứ không phải là chỗ Phật. Mình phải hiểu được. Giờ chưa kể đi đền đi miếu rồi, tôi thấy có một số người đi Bình Dương á, gọi là chùa bà hay gì đó, ngày 30 Tết là đi về một cái nhang giả đốt thành ba cốt tới giữa đường giữa sáng thì tàn bay bay cứ thế mang về nhà này. Bằng Phật nó béo gì mà cắm cái nhang dài thường tôi không hiểu họ chúng mang về chúng mang về đâu mà cái niềm tin của chúng ta còn đặt đúng chỗ vậy. Một số người mang cành vàng lá ngọc này từ là bà từ miếu từ đình gì đó mang lên để ngay bằng Phật nhét đầy về cái đó cành lá đủ thứ chỗ bằng Phật là chỗ tối cao hoặc là chỗ trang nghiêm chúng ta thờ ngài tôn kính ngài chứ không phải là bị bỏ tàn mà chúng hết cái đó. Đó là cái đó chúng ta coi chúng ta có chân tính hay không. Để tôi đang nói về cái phong tục mình thôi, nó còn rắc rối nhiều cái. Những gì tôi nói các vị có cái gì mà hợp lòng không? Hay có cái gì hợp ý không? Nếu hợp ý thì vỗ tay, không hợp ý thì lắc đầu. Cho nên rằng thờ Phật, các vị phải nhớ một điều nữa. Mình tôn kính Phật, mình biểu hiện bằng hành động, bằng thức đúng, nhưng mà bằng khả năng của chính mình. Chứ đừng có mà nghèo mà xài sáng. Người ta có tiền, người ta trưng bày cái tượng Phật loại này, loại kia đủ thứ. Nó đẹp, cái nọ thì cái chuyện người ta cũng thức. Còn mình với mình kinh tế mình kém. Thế thì mình thật tự không có tiền, mình mua một cái, mình tỉnh một cái tượng, mình hình Phật bằng giấy của tướng. Em thấy mình tôn thờ có ai chết phải là đâu. Người ta có tiền thì mua một cái bình hoa nó bằng pha lê, bằng cái gì mình không có, mình mua một cái bình bằng gọi là bằng sành, bằng thứ đơn giản cũng nước cũng được cái. Nhưng quan trọng nhất là cái tâm của chúng ta. Chúng ta thờ chứ không phải làm sao nó có mỹ thuật. nó khóa và nó có một cái tôn kính ở trong đó là đủ rồi để sống khỏe. Người ta giàu thì người ta mua bông hoa này bông hoa nọ, cái này cái cây nọ, ba ngày người ta tay rồi người ta có bút có đứt. Còn bây giờ mình nghèo thì á nửa tháng mình mới mua bông hoa bút một lần, không có tiền thì mua nải chuối, không có thì mua nửa nải có chắc người ta đâu, không có nữa cũng đi đứng chắc hoặc là một chân cái nhang cũng đủ thì mới đua đòi. Phật không bao giờ đòi hỏi chúng ta là phải đẹp, phải trái cây năm là màu, ngài đâu có bao giờ nói, tự mình nói. Cho nên cái quan trọng nhất là chúng ta cúng Phật bằng khả năng kinh tế của chúng ta, đừng cố để rồi con cái người ta nhìn vô người ta coi thường mình bởi vì má tính mà má tính gì đâu á, ta riết mà không nói được. Cho nên làm sao chúng ta dẫn dắt các cháu đi chùa, cái niềm tin của chúng ta quan trọng. Mỗi hành giả Phật tử chúng ta tu như thế nào trong gia đình để mà vợ chồng con tự động thấy mặt đế việc đi theo mình đi chùa. Mình tu mà học Phật nghe pháp rồi về kiếm đốn thì nhà má vào rồi bắt nhang không dám sờ không dám đụng, không dọn dẹp bằng phần sạch sẽ để một đống như thế tàn nhang không tôn kính như thế đó được. Tôn ngà đưa tới tận cái đồng bảy mình đi một bài phía sau mình thành mình nữa chứ Phật đâu có mà tôn kính nó có thực ra. Thế tôi nói một vài ví dụ đó để cho các vị thấy là chúng ta xem lại cái niềm tin của chúng ta nó có hợp lý thì không. Nếu như chúng ta chỉ có nghe giảng nghiên cứu Phật pháp thì bản thân chúng ta phải có trách nhiệm gạt lọc những phong tục tập quán của người Việt chúng ta, đặc biệt ông bà chúng ta, những cái gì nó hợp thời gọn phù hợp với tình hình kinh tế, phù hợp với cái hoàn cảnh xã hội thời nay, chúng ta trân trọng và phát triển. Những cái gì không còn phù hợp chúng ta trân trọng để qua một bên, làm ơn đó là cái tu chúng ta cần phải nên làm. Chứ đừng có xưa bày đấy là người tôi nghe tha thiết và kêu gọi bất cứ một cái gì chúng ta sẽ phải được. Cho nên là vài điều đó là tôi sẽ nói rất là đơn giản ngắn gọn để các cô bác từ đó suy ra còn nhiều cái khác nữa. Tôi thấy là ví dụ cúng người chết đúng không, chúng ta cúng ba cái cơm đúng không, chén giữa đầy hai chén bơi đúng không, thì chén giữa để cơm rửa hai chén hai bên để con chiếc. Quan điểm là mình các vị trong hồn xuống dưới đó thì ăn ra thì quỷ dữ nó dành ăn không mà, cho nên là cho cái người ở giữa người thân mình nhiều chút, cho hai một đôi đũa để dễ gắp ăn nó kịp, còn cho mấy quỷ hai bên người ta ăn một chiếc thôi ăn xong lại thì cái trong hồn mà nó người thân mình ăn cho đầy đủ. Nhưng mà hai bên nói chiếc đã bị coi nó không chiếc được. Rồi có nhiều người tôn kính Phật bằng cách giống Phật như người đời vậy đó. Các vị biết cúng Phật gì không? Cơm canh đàng hoàng, cúng Phật đũa chén cho để Phật Phật. Ngài có dùng cơm nước của mình đâu mà cúng, ngài có chết đâu mà cúng. Hình Phật là cái pháp thân của Đức Phật, thì chết cái cúng ngài đâu chết, thì chết. Chết không có chết, nếu chết là ngài đâu chết đâu. Thì tạm xả bỏ xác thân nhưng mà pháp thân của ngài tồn tại. Cho nên chúng ta mới nhờ được Đức Phật đem hội chúng ta. Cúng Phật chỉ là giờ ngõ thôi. Mà mấy nước cúng thì ra ba cái cơm nhỏ, nhỏ lớn tùy mình chứ đừng có tội cả bá như thế này. Chùa các vị đấy ông chúng chút mà. Mà các vị chứ tôi tôi chứ bự bự như thế này cúng Phật ra, Phật đâu có ăn dữ vậy. Cho nên nội cúng chúng ta phải chọn lựa những cái gì nó đẹp, nó hình thức, nó tương đối, nó lịch sự, lịch thiệt, chứ cúng Phật. Nói là chúng ta ba cái cơm trắng chúng không có đồ ăn. Tại sao chúng ta có cơm trắng? Bởi vì cuộc đời này chúng ta sống là nhờ những hạt gạo trắng, chúng ta còn làm ngọc rất quý cho con người chúng ta, vì đó là nuôi dưỡng cái cuộc sống mạng sống của chúng ta. Trên hầu hết người dân thì chúng ta tôn kính dùng gạo làm thức ăn chính. Cho nên cái gì mà quý giá nhất của cuộc đời chúng ta chân cũng Đức Phật bằng cái tâm thành của chúng ta. Cho nên gạo là tôn kính nhất, sạch sẽ nhất, màu trắng là tự nhiên sự thanh khiết của chúng ta dân chúng Phật biểu từ cái lòng tôn kính của mình với Ngài, cái này có cá sấu, nhưng mà trên cuốn đó biểu trưng cho cái tấm lòng của mình. Chứ đâu phải ngày chết đâu mà tôi thấy một số mà để tu mà có canh, có cơm, có đồ kho để trên tấm lòng của mình. Riêng ông bà chúng ta thì ông bà có đất đai thì có, nhưng đức Phật chúng ta đừng nên để. Các vị đi các chùa có chùa nào cũng cơm canh trên bàn Phật không? Chỉ trừ bàn tổ vì tổ sư hàng đó. Thấy các vị không? Bổn sư của người đó mất thì để biểu hiện, thi dỗ thì phải cúng. Chứ còn chư Phật Bồ Tát chúng ta không thể cúng cái đó được. Phải nhớ điều đó. Xôi chè thì còn tạm được, nhiều khi cúng nước gà cũng Phật cũng chết. Mà uống trà Phật vậy chắc cũng thường uống trà, người gió trà cái mặt trời gió uống Phật cũng uống chắc chứ đừng có ba thế gì cả. Đó là biểu hiện cái sự trong sạch tướng thì cái mặt dù uống kiến mình nói nữa nói sao nói nữa thì nói đi chùa đi nghe nữa. Hôm nay thì người nói sơn cởi để chúng ta xác lập được cái niềm chánh tính trong đầu mặt chúng ta, để chúng ta làm sao kiểm nghiệm lại trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, soi rọi những cái tâm phong tục tập quán của người Việt trong ông bà chúng ta, những cái gì còn tồn đọng chúng ta xem xét để chúng ta cân trong đo đếm làm sao để phát huy những cái gì nó hợp thành, và làm sao trân trọng để vào một bên nếu những cái đó nó không hợp thành nữa, để chúng ta chuẩn bị hướng dẫn cho con cháu. Đó là cái ý mà thầy muốn giảng bài cho chúng ta, cái niềm chánh tính trong đạo Phật của chúng ta qua thông qua những cái ví dụ thực tế trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Mong rằng các vị quý vị nghĩ lại để chọn cho mình một cái niềm tin thật sự đúng theo đạo Phật của chúng ta với một cái niềm tin chánh tính. Có như vậy thì chúng ta mới thật sự là tôn kính Đức Phật của chúng ta. Còn nếu không thì chúng ta thật sự là hủy bán Đức Phật của chúng ta. Từ cái quan điểm ngoại hạnh người ta sẽ nhìn vào cách tu của chúng ta, người ta sẽ không phục được, người ta coi thường được chúng ta. Nên chúc quý vị luôn có được một cái niềm tin chánh tính, đi đâu cũng soi rọi lòng giáo lý Phật bằng trí tuệ trước khi hành động một việc gì, bất cứ ai cũng phải xem xét con nhân hay con ngành. Thì đó là cái điều mà người niệm Phật cần phải lưu tâm và sửa đổi, làm sao để cho cái quan điểm của Phật tử, kiến thức của Phật tử, phẩm hạnh của Phật tử ngày càng phát triển, để cho hướng dẫn cho con cháu và thị trường đúng theo cái ý nghĩa của đạo Phật. Đạo Phật là đạo chân thật, là đạo vương cả khoa học và triết lý của cuộc đời. Đó là cái ý mà là đạo chân lý, cho nên không sai. Chúng ta đừng bao giờ làm bôi nhọ giáo lý của Đức Phật bằng cái niềm tin vớ vẩn vu vơ đâu. Thì mong rằng những cái đó là những cái cô bác suy nghĩ để tạo cho mình có một chút đi quyết định theo cái niềm chánh đạo. Xin thầy cho 15 phút, thầy có trễ không? Bây giờ cái này chắc là nhiều người hỏi lắm đây, thì cho 15 phút coi ai có thắc mắc về lĩnh vực này thì chúng ta cứ hỏi. Nhưng mà các vị nhớ hãy thắc là bắt lại thời gian đó. Cho nên là nếu hỏi chúng ta hỏi những cái gì là quan trọng nhất, chúng ta liên tới làm sao để phô bày cho mọi người phân biệt thế nào là chánh tính và mê tín như cái phong tục của chúng ta đã trình bày. Thì ba có thắc mắc gì không thầy?
Dạ, thưa thầy, thờ Phật, tin Phật, không nên đốt vàng mẽ cho hương linh, còn những hương linh chết như vậy đã nên coi ngày tốt giờ tốt ở thì chôn cất không? Cha thân xin biết.
Rồi, chào các bạn, các bạn thân thầy. Nếu nói về cái phong tục mà phong tục người thế tục á, tôi đang nói phong tục của cuộc đời hiện giờ này, thì là mình nếu thuận được thì cứ nên thuận. Nhưng mà các vị nhớ ngày giờ là giúp cho mình yên tâm để tính toán làm sao cho cái tổ chức của mình nó hợp thời, đó là cái cơ bản nhất. Cái thứ hai đối với Phật giáo á, trực chỉ á, ngày nào cũng là ngày tốt, ngày nào cũng là ngày của chư Phật cả, chứ không phải quan điểm như chúng ta là mùng năm 14 tháng 3 đó. Đi đâu thì đi, nếu mà chắc đi mùng năm 14 tháng 3, chớ đi mùng 7, chớ về mùng 3. Những cái đó là những cái mà đúc kết những cái mà gọi là cái niềm tin của những người chưa hiểu đạo. thì nhập cái này đó. Và nếu tôi nói rằng là chết thì không cần có ngày giờ thì không đúng, mà tôi nói là phải cần có ngày giờ thì không xong, là bởi vì nếu chúng sanh cần thì các thầy làm, còn không cần thôi các thầy dễ thương vậy đó. Nếu ai chết muốn nhờ các thầy có ngày giờ thì các thầy phương tiện xem để cho các vị yên tâm, chứ các thầy không đắm cắt vào để sách vở quá nhiều. Bởi vì đó là cái xuất phát từ cái phong tục của người Trung Hoa. Nhưng mà có một cái điều này, chúng ta động thổ chúng ta phải cúng là có, chúng ta đừng ngồi đụng mạ là phải cúng là có. Còn con này tốt giờ tốt thì đụng ngồi đụng mạ hay ngay chương này kia nọ, đó là phương tiện nếu chúng ta cần thì người ta làm, chứ còn ngày nào nó phải tốt cả. Nếu như các vị đặt nặng như vậy đó, ba mẹ mình chết, đó là chúng ta coi thầy liền coi được con cái cung này cũng tốt hay cũng xấu. Thế là ông thầy coi là cái này cung xấu của tôi, nếu mà ba cô mà chết giờ này thì là con cái sẽ làm ăn lụng bại này, thì là bắt đầu các vị lo lắng đúng không? Bắt đầu để giận hờn cái người mất ba má chết thì giờ này để cho con cái nó là làm ăn lụng bại như thế này, mình đổ thừa mình trách mình chê. Đó không phải là tại chúng ta mẹ không? Nhân viên tới lúc chết là phải chết chứ mình không coi là cái đó. Cho nên tôi đi đám ma mà hỏi tôi, ba con chết cung gì, tôi không có cung gì hết trơn, không bị chết phải lo đó. Chứ không có cung gì hết. Cho nên cái ngày giờ các vị, các vị muốn yên tâm thì các vị nhờ các thầy xem, thì các thầy chỉ vì nhu cầu của chúng ta. Muốn để cho chúng ta yên tâm thì các thầy cũng tạm mượn ngày giờ để coi, để cho các vị chấn an các vị để yên tâm thôi, chứ đừng đặt nặng như vậy. Có cũng được, không có cũng được, không làm gì cả. Nhưng mà nếu các vị mà thuận theo thế gian thì tùy các vị, còn các vị đi thẳng đường lối của Đức Phật thì cũng tùy các vị mà không cấp gì cả. Nhưng mà tôi nói cho các vị biết cái gì hợp lý thì các vị hẳn nên làm, có thế không? Như tôi cũng vậy, tôi chứng minh là tôi vào phòng á, tôi xây cái phòng tôi vào ở, tôi vào ở vào cái sát trụ, sư phụ tôi không cho, tôi vào là sát trụ là vào là chết, nên sư phụ tôi không chấp nhận cho, sư phụ tôi thoát trở lại, thoát trái chứ, tôi không đồng. Tôi mới lên tôi nói thầy tôi là bậc thầy, con rất tôn trọng thầy và con biết đây là ngày xấu, nhưng mà ngày này là cái ngày thì con lãnh đi con làm, con tin được cái sự tu của mình từ lễ bái các vị thần cấp thần tai, một cái sự tôn kính, cái phúc đức của mình thì mình phải thử vận mạng của mình. Tôi nói riết thầy tôi mới chấp nhận. Cho nên khi tôi vào tôi cúng kiến đàng hoàng thành tâm để cúng kiến các vị thần cấp thần tai bị hỗ trợ, những công thần hộ pháp hỗ trợ cho mình ở một cái nơi yên ổn để có thể tu hành tốt. Tôi đưa ngày sát chủ ấy, vô ngay ngày rằm tháng bảy mà tôi người thân, thân là tháng bảy là tháng tân là tháng kỷ, tôi vẫn vô. Tôi vô đây được gần 10 năm rồi, sống nhân văn như thế này không chết đâu. Cho nên các vị nhớ là chúng ta trọng ngày giờ cũng được, nhưng mà chúng ta không trọng ngày giờ cũng tốt hơn, không đặt nặng lắm. Chỉ quan trọng nhất là chúng ta tu, làm sao tu có đức là đức ngành thắng số. Chứ các vị thấy Đức Phật hồi xưa đi xuất gia có coi ngày giờ đâu, xây tỉnh xá có sạch khói đâu. Tại sao bây giờ coi xuất phát từ các vị ở Trung Hoa dùng cái đó để mà giáo hóa chúng sanh, người ta cần thì cái làm thì cái này là để coi để mục đích là kiến thức người ta tu. Thế giờ nó ăn nhập vào Việt Nam thì các thầy cũng như thế này, nhưng mà được kiến thức các vị tu. Cái nhìn của mình đến thầy nào mà quá giải được cái bệnh đó, tự mình phải quá giải. Cho nên ngày giờ tùy các vị, mà quan điểm của tôi á, mình coi mình tự coi cho mình yên tâm, nhưng mà đừng đặt nặng quá nhiều. Bởi vì tôi cũng là cái người hiểu biết phong thủy, cũng biết coi ngày giờ. Có một số cả tháng không có được ngày nào với người ta cả, không biết người ta thôi không được coi xấu đó. Nhưng mà người ta cần là phải trong tháng đó là, trong mình có ai có trên, cho nên mình phải thiên nhiên dạng quá. À, cái này tương đối được, nhưng mà cô phải nên chú ý, cô phải nên chỉ kinh theo như thế nào đó, hướng dẫn người ta như thế, cảm người ta có niềm tin biến nguy thành an. có phải cái đường nước, có phải chùa là kinh khủng. Thì đó mới là cái học Phật. Chứ không có đặt làm gì. Nghe cả tôi này, bàn tay này, thân nè, thân tiến thần gặp dần lão thân ba tay còn gì nữa. Năm này thằng cuối của tôi, năm kỷ niệm của tôi là năm dần vậy rồi. Tôi đi ký tụ và thường ký tụ ảnh đi về miền Tây. Khi mà về tôi rất là tính rồi. Cô bảo tôi là đi xe 50 chỗ để có thể Phật tử hỏi gì chúng ta chia sẻ với Phật tử. Thế là hoàn thành. Hai thằng tôi đồng ý xong có một cô Phật tử xin cho là phát tâm trở thành từ ở miền Tây lên thành phố để giao duyên xe 7 chỗ. Tốt lắm, tôi thấy tốt mà không hiểu, tôi không hiểu cái điều gì. Tôi ngại, bởi vì lạ, tôi ngại. Cái cổ chung của sinh hoạt tự nhiên tập hành tự cho phép con dân như thế này quan hệ sợ. Và tự nhiên là tự nhiên mới quất vô lại nó thôi. Người ta có viên thì nói ta theo viên thì tôi con chấp nhận đi. Cũng dạ, tự nhiên tôi nghe. Các vị thiếu đi giữa đường á, hên đó nha. Xa lộ Đông Tây. Tới đèn đỏ tôi vừa thắng một cái xe, tôi vừa thắng một cái trong vòng 3 giây. Đụng cái gầm đầu tôi dựng như thế này. Quay lại nguyên chiếc xe không cơ ngờ. Để đỏ tông cái xe của tôi, thì xe tôi nó tông lên xe trước, xe trước không bị mà đầu mó, trước xe tôi bị mó, xe sau bị mó. Tôi với một con thầy với một vị quay phim đâu có ảnh hưởng gì đâu. Đó là bàn tay là mạnh nhất của tôi là xe. Bây giờ những cái xe hành khách đi đường ấy, trời ơi, cái xe thì cái người chết đưa đi rồi. Khi đến gần cái hang thầy ngồi quạt nóng quá, mà lúc 12 giờ trước ngồi với quạt trong xe. Các vị nó đi qua thầy chùa đó, đâu có ảnh hưởng gì. Nó nhìn như mà nó đi vào đây, đánh số 33 thì có nghĩa là sao cái xe nó số 33. Thế bà nó dùng cái đánh đề trên xương máu của mình số 33. Nên tôi nói rồi. Và nếu tâm tay ai cũng kỵ ra đường, hạn chế lại là tôi mà hạn chế cái gì sao tôi đi kiếm pháp được. Tôi lên máy bay dù dù quá chứ. Một năm tôi đi gần 50 chiếc ba năm. Các nước trên thế giới và các nơi, các tỉnh thành. Nếu mà tôi sợ một cái bị đo như vậy á, tôi đâu làm đạo được. Cho nên mình tin rằng mình là đệ tử Phật. Mình có tu được Đức Phật luôn gia đình chúng ta phải tin như vậy. Phải tin như vậy thì chúng ta lúc nào chúng ta nên đi là chúng ta cần thiết và chúng ta phải đi. Bởi vì đi không phải đi chơi. Đi không phải là cát cát mà đi vì cái công việc phật tử chúng ta đi nó mới thôi. Nhưng mà một số gia đình chúng ta vẫn còn kiên cử những cái không đáng kia mùng một mà phải coi đi hướng nào chứ chết cái tuổi mình như thế thì một phải đi hướng nào hướng tâm chẳng hạn. Ví dụ chùa Lâm Điền đi về hướng tâm nam, nhà mình là hướng tây nam chẳng hạn, mà đi về tâm nam không đi về tây bắc thì đi tâm vô một cũng chưa thấy đi đâu. Đó là cái chúng ta thấy phong thủy sắp mà theo không là chúng ta chết này. Dùng phong thủy để cho lăng kính Phật giáo để giải quyết phong thủy, chúng ta mới cảm nhận được cái giá trị đó. Cứ theo sách vở không đọc nữa, thiên biến nhạy quá. Cho nên khi được tôi học phong thủy 2 năm, tôi học mà tôi hỏi thầy biết không sợ tôi. Tôi học mà sao mà cứ hỏi hoài. Tôi nói dạ em biết thì em hỏi. Rõ ràng lắm. Ví dụ nhà chúng ta là nhà tuổi lớn rồi, hướng cửa nhà phải tây nam chẳng hạn. Vậy các vị có biết là hồi xưa nó khác. Bây giờ xã hội đô thị hóa, nhà nào cũng dãy một dãy một góc như thế này, nhà nào cũng đang hướng đông nam, mình mới hướng chọn mình là tây bắc chứ. Mua căn nhà ở tây bắc bây giờ quay trở lại một cái cầu mình nó thích của ta, cái coi giống mà. Cho nên là nếu nhà là tây bắc, hướng nhà không được chúng ta dùng hướng. Hướng ngủ của chúng ta, cái đầu nằm của chúng ta, có thiên biến chẳng quá. Và chúng ta có thể khai thông được cái hầm cửa hầu, em có đủ cách để chúng ta khai thác được. Chứ đâu phải chúng tiếp là theo sách vở đâu. Cho nên đó là những cái tôi muốn nói ví dụ thực tế, thì chúng ta thấy dựa trên cái câu hỏi của cô đó. Đã là Phật tử, thì chúng ta nên trân trọng cái ngày giờ nếu như chúng ta muốn, nhưng mà đừng có bị lệ thuộc. Còn nếu mà ai cứng cửa nữa, cứ lựa cái thời điểm là thích hợp là chúng ta làm. Chắc ăn nữa thì chúng ta cứ ngắm ngay ngày biến những kim phật mà đủ rồi. Không có nói gì đâu. Bởi vì ngày nào cũng là ngày của kim phật. ngày nào cũng là ngày tốt, sống thì không phải do mình, ai giữ năm kiều tu, nếu mà năm kiều tu mình coi ngày khác chăng nữa là cái dịp nó đến là anh cũng cho cái ngày không khác được, bởi vì có tu đâu. Cho nên cái đức đó chúng ta có thì từ đầu chư Phật trao, chúng ta chỉ cần tu niệm, làm lành lắm giữ, bố thí cúng dường, xin cơm chia áo cho những người nghèo khổ, mình có mời lòng từ, sống như vậy chúng ta dù ở mức độ nào nghiệp nó đến chúng ta cũng được giải thoát. Đức Phật của chúng ta thành Phật vẫn còn bị nghiệp, nhưng mà nhờ cái đức lớn cho nên ngài là Phật chết. Như mình mà bị phản đáp rồi, vô mình là mình chết ngay. Nhưng mà Đức Phật nhờ cái đức lớn cho nên là tảng đá từ ngài Đề Bạt Đa Số, tảng đá của Đề Phật nó bị xước chân của Đức Phật để máu bị giả nghiệp. Cho nên mình phải nhớ cuộc đời mình đi là cứ tiến tới bằng cái nền tảng đạo đức tâm linh của chúng ta. Cái gì nó đến nó là đến, nếu mình có đức thì nó sẽ giảm bớt, mình phải thọ chứ mình trốn không được. Vì ta phải trả, cho nên cái ráng tu để giải nghiệp. Cho nên ngày giờ có thể trả lời cho cô như vậy, tùy. Nếu chúng ta đưa theo ngày giờ thì tùy các vị, nhưng mà đừng lệ thuộc. Và nếu để chúng ta trực chỉ đạo Phật đó, thì ngày nào chúng ta cảm thấy rảnh, chúng ta là hợp thời là chúng ta làm. Cho nên tôi á, ví dụ như tôi làm cái gì thì tôi cũng coi ngày giờ để thiền, để tôi kiểm nghiệm phân tích từ giáo lý Phật để tôi tìm ra đáp số, chứ không phải tôi thiên nặng về cái giáo lý Phật. Tôi biết tôi là học tài, cho nên tôi chỉ bỏ làm một việc gì tôi cảm thấy. Ví dụ như trong năm đó tôi gặp nhiều cái chuyện mà nó rắc rối đầu óc mệt mỏi quá tôi chán, tôi phải kỳ à năm này năm ta mình phải về cho mình nỗ lực chìm nó đi cho nó qua. Nhắc nhở như thế cho nên mình biết để mình hạn chế lắm tu niệm hơn, chứ không phải là biết để mình sợ cầu cảnh Đức Phật mà mình không tu thì chẳng ai cứu được. Cho nên những cái đó là những cái tôi nói trực chỉ, nếu mà có quan trọng các vị thì các vị hoan hỷ cho, nhưng mà tôi mong các vị là một người Phật tử chúng ta đi đúng đường, sống bằng chánh tín, tin bằng nghi tín. Đức tin của mình ai cũng có, nhưng mà tin Phật phải hiểu được Đức Phật thì chúng ta mới tôn kính Đức Phật. Còn nếu mà tin Phật không hiểu Phật thì chúng ta bị mắc Phật đấy. Cho nên chúc các quý vị là luôn luôn sống trong cuộc đời dùng bằng mắt, suy nghĩ bằng trí tuệ, phân công đâu cho đến xem cái nào cần thiết là chúng ta thành thiện, cái nào không cần thiết trân trọng để bằng lên, làm sao sống tạo được cái sự an lạc cho chính mình, đó là một cái sống của thành thiện mà. Đừng bao giờ đặt ảnh về phong tục quá, đừng bao giờ mà xa rời phong tục, và cũng đừng bao giờ mà thờ ơ. Chúng ta lúc nào cũng chịu trách nhiệm thì tất cả những cái gì nó đến chúng ta nó đều là cho chúng ta được an lạc. Xin chào.
Về nhiều chánh kiến trong đạo học của chúng ta, giáo lý đạo học thông sâu vi diệu, như kiến pháp điều cầu, chúng ta được nghe và hiểu đúng Phật pháp là điều thiên thủ, và các duyên sâu dày, chúng ta càng nên nỗ lực tu hành tùy duyên theo hoàn cảnh duyên, bao nhiêu sống gió đạo học trong đời, các thanh nhẫn phù lực, rồi yên ổn vượt qua vì ta có pháp thượng đi có mục đích cao cả. Là chuyển hóa bản thân xây dựng gia đình hạnh phúc và có sức tại trường xã hội. Bằng những gì cụ thể, làm lợi mình, lợi người, như thế chúng ta có những lời ơn chư Phật và các thiên thần và đầy đủ ý nghĩa nhất. Chúng ta học và nghiên cứu lời Phật dạy không thể có một số kiến thức chung về Phật pháp, mà chúng ta phải áp dụng vào lời Phật dạy để tự hoàn thiện chính mình và đi theo con đường Phật đã đi và đã đến đích. Dù có Phật của mình và việc làm để cho người sau có như vậy chúng ta mới làm được học Phật và công Phật. Đến đây chương trình đã khép lại. Một lần nữa xin cho phép tôi chân thành cảm ơn thầy và cảm ơn quý vị Phật tử đã không quản ngại đường sẽ xe xôi mưa gió tham dự buổi lễ pháp hôm nay Phật và hòa mạng. Chúng con chân thành cảm ơn Nam Mô Công Đức Long Bồ Tát Ma Ha.